Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế. Bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình an ninh trật tự tại khu vực trường học đã có chuyển biến tích cực, nhưng việc phụ huynh vi phạm luật giao thông khi đưa đón con vẫn còn khá phổ biến. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, nhiều hành vi của phụ huynh sẽ là gương xấu, ảnh hưởng đến nhận thức về các quy định an toàn giao thông của trẻ. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, trong thực tế, không chỉ là tranh thủ vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, hình ảnh các phụ huynh vừa lái xe chở con, vừa nghe điện thoại hoặc chở trẻ em quá số lượng quy định cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt, đa phần các phụ huynh đều lấy lý do như muộn giờ học của trẻ, vừa bị mất mũ bảo hiểm, chỉ đi một đoạn ngắn để xin xỏ và biện bạch cho hành vi vi phạm của mình. Bên cạnh đó, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách vẫn diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của các em và những người đi đường. Nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cho trẻ em ngay từ trên ghế nhà trường, nhiều năm qua, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, trao tặng hàng triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em trên cả nước. Tuy nhiên, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy và ý thức chấp hành các quy định về an toàn khi tham gia giao thông của nhiều bậc phụ huynh chưa thật sự nghiêm túc. Điều này cũng lý giải vì sao số trẻ em phải nhập viện điều trị các chấn thương nặng vùng đầu mặc do không đội mũ bảo hiểm tại các cơ sở y tế trên cả nước vẫn tăng trong thời gian qua. Tại Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở trẻ em có giảm, tuy nhiên vẫn còn đang ở mức rất cao. Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 4.000 trẻ em bị thương, 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm 24-26% số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi chiếm 13,4% số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, trong đó gần 50% số trường hợp bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh các nguyên nhân gây ra tình trạng này, như trẻ em là đối tượng thụ động, thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý an toàn khi tham gia giao thông, thì không thể không nhắc đến vai trò của người lớn, phụ huynh trong việc không chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Thực tế cũng cho thấy mặc dù có nhiều phụ huynh đã nhận thức được các lỗi vi phạm, nhưng vẫn bỏ qua việc thực hành đúng đắn hoặc đưa ra rất nhiều lý do để biện hộ cho các sai phạm. Thậm chí một số phụ huynh còn xúi con trẻ nói dối để được thoát tội. Những hành động này chỉ càng khiến trẻ em có cái nhìn méo mó, coi nhẹ việc cần phải đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nếu cha mẹ mặc nhiên coi những hành vi vi phạm an toàn giao thông khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ là những điều bình thường, thì trẻ em sẽ không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Khi ý thức của các bậc phụ huynh còn chưa tốt thì trách sao được ý thức tham gia giao thông của nhiều trẻ em cũng rất kém. Nhiều trẻ khi vi phạm giao thông đã cho biết, dù chưa đến tuổi được cấp bằng xe máy, nhưng vì nhà xa nên bố mẹ cho phép đi, hoặc bố mẹ không nhắc đội mũ bảo hiểm nên bản thân không đội, hay bố mẹ vẫn vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm mà chả bị sao nên các em bắt chước. Tất cả những điều này cho thấy việc phụ huynh không chấp hành luật giao thông đã là gương xấu cho con trẻ học theo. Do đó, việc cha mẹ chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông không chỉ giúp các con sau này trở thành những công dân biết tuân thủ pháp luật, mà hơn hết còn là để đảm bảo an toàn cho chính mình. Những bài học về ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông các con được học trong nhà trường chắc chắn sẽ được phát huy hiệu quả hơn khi được nhìn tấm gương của chính bố mẹ mình. Nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, mới đây Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chỉ đạo về công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường và tăng cường phòng chống dịch bệnh trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các trường học đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên. Tăng cường hướng dẫn học sinh sinh viên chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn khi điều khiển phương tiện, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe vào đầu năm học 2024-2025. Các trường học có hợp đồng xe ô tô đưa đón trẻ mầm non, học sinh đi học phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn, lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai phòng chống dịch trong mùa tựu trường, trong bối cảnh nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý để chủ động phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tính đến nay trong năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ho gà tăng hơn 25 lần. Hiện nay cả nước đang bước vào năm học mới, học sinh các cấp đang quay trở lại trường học, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao, nhất là với một số bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, tay chân miệng và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa tựu trường, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa tựu trường. Chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các địa phương đơn vị về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng. Yêu cầu các địa phương cần tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, chủ động đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch và tổ chức các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, bảo đảm an toàn hiệu quả, ra soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, tiêm chưa đủ mũi, vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng lịch. Thực hiện tốt công tác thu dung điều trị bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra soát bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, thiết bị, nhân lực, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ động phối hợp cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân, tăng cường truyền thông khuyến khích vận động các gia đình phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng lịch và hướng dẫn việc theo dõi tình hình sức khỏe để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho trẻ em học sinh trước khi quay trở lại trường học. phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở để khuyến cáo hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân gia đình và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe. Tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai công tác phòng chống dịch, nhất là tại các khu vực ghi nhận các trường hợp mắc bệnh có nguy cơ bùng phát dịch và các địa bàn chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và đủ ánh sáng tại các cơ sở giáo dục, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, nhà trẻ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như theo dõi chặt chẽ sức khỏe trẻ em, học sinh, phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý. Hướng dẫn thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch và phối hợp truyền thông tuyên truyền vận động các gia đình phụ huynh học sinh đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh, phối hợp cung cấp các khuyến cáo hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, tiêm chủng vaccine và thay đổi hành vi, nâng cao sức khỏe. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.